Quan Lộ Thương Đồ, chương 968, Hành Trình Kim Sơn, góc truyện audio.com, Cẩm Hồ toàn diện đầu tư vào nghiên cứu phát triển kỹ thuật trình tự rất sâu. Điều này cũng khiến cho năng lực phát triển cùng thiết kế sản phẩm của bộ môn này có chiều rộng cùng chiều sâu mà các công ty thiết kế cùng phát triển điện thoại di động thông thường không thể với tới. Bộ môn phát triển cùng thiết kế sản phẩm của Cẩm Hồ đã giảm bớt chu kỳ phát triển mẫu mã điện thoại di động mới còn khoảng 2 tháng. Liên hợp phát triển kỳ thật cũng là trợ giúp một tay trên kỹ thuật còn có thể trợ giúp khoa Vương Cao khoa rèn luyện đội ngũ phát triển cùng thiết kế sản phẩm. Đương nhiên, Cẩm Hồ cũng thu được chỗ tốt chí ít mẫu điện thoại di động mới mà khoa Vương Cao khoa được hiệp trợ phát triển ra trên phần cứng và phần mềm sẽ dựa vào sự cung ứng của Cẩm Hồ với mức độ lớn nhất. Không chỉ đối với khoa Vương Cao khoa, Cẩm Hồ cũng không keo kiệt đối với các xí nghiệp tương quan ủng hộ nó, Cẩm Hồ cũng rất khó vĩnh viễn đều nhất chi độc tú, bông hoa duy nhất trên cành, muốn mạnh còn cần có một cơ sở sản nghiệp kiên định mà hùng hậu. Lại nói Cẩm Hồ còn muốn làm nhà cung ứng phương án kỹ thuật, Cẩm Hồ thậm chí có ý thức làm cho một số nhân tài ưu tú lưu động đến các xí nghiệp chung quanh mình, chí ít sẽ không nghiêm khắc khống chế nhân tài lưu động, như trong nhà xưởng của khoa Vương Cao khoa tại Hải Châu có rất nhiều nhân viên quản lý đều từng có lý lịch công tác qua tại Cẩm Hồ, đối với Lưu Minh Huy lúc trước bỏ đi, Cẩm Hồ cũng lấy thái độ cực kỳ khoan dung đối đãi. Mặc dù có chí nguyện to lớn ôm hết anh tài thiên hạ, nhưng trong hệ thống Cẩm Hồ tụ tập quá nhiều nhân tài ưu tú trái lại sẽ có một loại áp lực đặc biệt, cho dù phổ biến thực hành lương cao phúc lợi cao, cũng không phải mỗi người đều sẵn lòng tiếp nhận loại áp lực này, cũng không phải mỗi người đều cho rằng ở lại Cẩm Hồ càng có thể thể hiện giá trị cá nhân của mình. Mặc dù có một số xí nghiệp không thể thực hiện phổ biến lương cao, phúc lợi cao, nhưng cấp lương cao phúc lợi cao thậm chí địa vị cao cho một số nòng cốt kỹ thuật quản lý thì vẫn có thể dễ dàng. Một số nhân tài ưu tú từ Cẩm Hồ chuyển đến những xí nghiệp này đó là điều hết sức bình thường, thậm chí có người đem công tác tại Cẩm Hồ trở thành hành trình mạ vàng, trước tiên từ chức vào Cẩm Hồ công tác lại rời khỏi Cẩm Hồ trở về nguyên đơn vị công tác. Có thể chỉ là trong thời gian một năm nửa năm ngắn ngủi, tiền lương cũng có thể đề thăng trên diện rộng, hình như có thể đi vào Cẩm Hồ công tác, năng lực đã đạt được khẳng định. Đương nhiên, đồng thời càng có nhiều người đổ về Cẩm Hồ, như năm nay các xí nghiệp thành viên lớn của Cẩm Hồ thông báo tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp đại học toàn thế giới, đây là nhằm vào các sinh viên tốt nghiệp thuộc khóa này, thông báo tuyển dụng thường ngày mỗi tuần vẫn chưa từng dừng lại, quan trọng là bồi dưỡng ra cơ chế nhân tài ưu tú cùng với khống chế lưu động nhân viên trong phạm vi có thể tiếp nhận, không lưu động chút nào cũng là cục diện đáng buồn, trông có vẻ cằn cỗi nặng nề. Gạch nối 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 gạch nối. Ngoại ô Kim Sơn vào trung tuần tháng 12, mặc dù đang trong trời đông giá rét, cảnh sắc hiu quạnh cũng đã không còn cảnh tan hoang cùng lộn xộn khi cơn lũ mới rút, tân thành Kim Sơn bị nước hồ tàn phá nghiêm trọng nhất cũng đã khôi phục kiến thiết, xuyên qua đai xanh hóa trên con đường mới xây, thỉnh thoảng cũng có thể thấy được bên cạnh cây cối ngoan cường ngả nghiêng, vết thương sau. Góc truyện audio.com. Thiên tai đang nhanh chóng khép lại, ngoại trừ khoản cứu tế do các giới quyên tặng cùng chính phủ trung ương, trung tuần tháng 9 chính phủ tỉnh Giang Nam từ ngân hàng Hoa Thương có tổng bộ thiết lập tại Singapore thu được 200 triệu đô la Mỹ tiền cứu tế khẩn cấp ở trong công tác trùng kiến sau thiên tai đã phát huy được tác dụng quan trọng, vì thu được khoản cứu tế này, Trương Khắc cùng Tạ Vãn Tỉnh liên hợp đưa vào ngân hàng Hoa Thương 200 triệu đô la Mỹ tài chính. Trước khi đến đê hồ mới xây tham quan, đoàn xe muốn đi qua khu công nghiệp điện tử trước. Khi đi qua, Trương Khắc đặc biệt bảo lái xe đi chậm một chút. Xuyên qua cửa sổ nhìn tình hình của khu công nghiệp điện tử từ bên ngoài. Khu công nghiệp điện tử trước đó Khoa Vương cùng điện tử Gia Tín liên hợp đầu tư lúc này đã hoàn toàn trở thành khu sản xuất mới của Khoa Vương tại Kim Sơn. Tiếp nhận tuyến sản xuất sàng lọc của điện tử NEP, nhà xưởng CRT do Hoa Hạ, Khoa Vương, NEP hợp doanh tại nơi này đã đưa vào hoạt động thử tốc độ rất nhanh, ngoại trừ hạng mục TV ước định lúc ban đầu, Khoa Vương còn dựa vào kỹ thuật của NEP vào thị trường màn hình, nhà máy trong nước có thể sản xuất ra màn hình CRT quả thật không được mấy. Trừ điều đó ra, Hoa Hạ, Khoa Vương, NEP còn hùn vốn thành lập công ty hữu hạn Khoa Hoa Vật Mậu. Theo tin tức mà Trương Khắc lý giải được, nhân viên quản lý cao cấp của Khoa Hoa Vật Mậu chủ yếu do phía Nhật Bản phái ra nhân viên đảm nhiệm, cũng sẽ khống chế nghiệp vụ mậu dịch quốc tế của công ty hoàn toàn do Hoa Hạ, Khoa Vương, NEP hợp doanh. Nói cách khác, quyền mậu dịch hải ngoại của công ty hợp doanh sẽ triệt để rơi vào trong tay tập đoàn tài chính Mitsui phía sau. Trương Khắc nhìn bảng hiệu bằng kim loại treo đại môn khu công nghiệp điện tử, lúc này chỉ treo hai bảng hiệu là công ty hữu hạn điện tử Hiền Thị Khoa Vương Kiến Nghiệp cùng công ty hữu hạn Khoa Hoa Kiến Nghiệp Vật Mậu. Trương Khắc nghĩ thầm, dễ dàng như vậy để Mitsui tại Trung Quốc hoàn thành bố cục trình thể đối với thị trường điện tử Hiền Thị, từ mậu dịch hậu cần đến tiêu thụ chế tạo, công ty hợp doanh mới thành lập tại các khâu như kỹ thuật, nhân viên, vật tư vẫn còn nằm trong cục diện kéo dài không bị khống chế, nhiều nhất cũng chỉ là con đường cho Mitsui tại thị trường Trung Quốc hút lợi nhuận mà thôi. Theo ánh mắt của giới bên ngoài, hợp tác cùng các xí nghiệp điện tử cấp toàn cầu như NEC làm cho danh tiếng của Khoa Vương ở trong nước càng thêm chói mắt, cũng càng nhận được coi trọng, cũng hấp dẫn không ít lực chú ý của công chúng, khiến cho nghiệp vụ đầu đĩa của Khoa Vương tại thị trường trong nước được đề thăng với biên độ nhỏ. Trước khi Khoa Vương thu mua xưởng TV Tam Nguyên ở Hải Châu, nhưng nghiệp vụ TV của nó tại thị trường trong nước còn chưa có bao nhiêu địa vị, nhưng sau khi vào thu công trạng đạt được đề thăng rất nhanh, thị phần thị trường chen đến 10 vị trí đầu tiên coi như là thành tựu không nhỏ rồi. Khoa Vương lúc này nhìn qua làm cho người ta có một loại ảo giác thoát thai hoán cốt. Trương Khắc không hiểu được Tạ Kiếm Nam sẽ có cảm giác gì. Là tràn đầy khí phách cảm thấy có thể tái trùng Trấn Huy Hoàng, hay là đang lo lắng quyền khống chế của Khoa Vương sẽ dần dần rơi vào trong tay Mitsui. Tuy nhiên chiến lược trước đó của Tạ gia hợp tác với cha con Cát Minh Tín, Cát Ấm Quân lúc này sẽ phải thê thảm hơn nhiều. Cha con Cát Minh Tín, Cát Ấm Quân thượng tuần tháng 12 giao nộp cho bộ môn chứng giám Hồng. Góc chuyện audio.com, công 600 triệu đô la Hồng Kông tiền phạt để ngưng hẳn cuộc điều tra đối với điện tử Gia Tín. Ngoại trừ điều này, cha con Cát Thị còn phải bồi thường cho điện tử Gia Tín trên thị trường chứng khoán 300 triệu đô la Hồng Kông. Vì gom góp khoản tiền phạt khổng lồ 900 triệu đô la Hồng Kông này, cha con Cát Minh Tín, Cát Ấm Quân từ hạ tuần tháng 11 bắt đầu bán tháo với giá thấp các tài sản trên danh nghĩa bao gồm cổ phiếu, bất động sản, phiếu công trái, Cát gia xem như đã triệt để đánh mất phong quang năm xưa rồi. Điện tử Gia Tín cho dù nhận được 300 triệu đô la Hồng Kông bồi thường, nhưng trên tinh thần khó xử chủ yếu là tan vỡ trên tín dụng thương nghiệp cùng với sự quật khởi áp chế của phía đối thủ cạnh tranh, nhà xưởng của điện tử Gia Tín tại Quảng Đông đã rơi vào hoàn cảnh kinh doanh trắc trở đối với một cơ sở sở hữu 40.000 công nhân, lấy được 300 triệu đô la Hồng Kông chỉ đủ để trả tiền lương chưa đến nửa năm cho công nhân. Muốn cắt giảm quy mô sản xuất, cắt giảm công nhân, số tiền này ngay cả phí trợ cấp thôi việc cũng không đủ. Từ sau lần điện tử Hồng Kông triển lãm, Trương Khắc còn chưa có cơ hội nhìn thấy dáng dấp chán nản của cha con Cát Thị, y thu lại tầm mắt từ ngoài cửa sổ, dựa lưng vào ghế ngồi, Phó Tuấn ngồi ở hàng trước nhắc nhở y phía trước là đê hồ rồi. Xe dừng lại trước đê hồ Kim Sơn mới xây, từng có bài học thê thảm vỡ đê, đê mới xây tại một đoạn Tân Thành áp dụng kết cấu phục đê, tránh khu Tân Thành chịu uy hiếp trực tiếp từ hồ nước. Dừng xe tại chỗ đê vỡ lúc trước, dưới đê lập một bia kỷ niệm, qua 2 ngày bia kỷ niệm mới tính chính thức khánh thành. Trương Khắc không thích cảnh đông vui, nên sớm qua đây tế bái một chút. Trên tấm bia đá sừng sững chạm nổi tên của 6 chiến sĩ cùng 10 vạn quân dân khi đê vỡ liều mình nhảy vào chỗ vỡ tại bờ tây sông Dơ Quốc xây hộ thành chắn nước. Tặng hoa xong, Triệu Hữu Luân đi cùng với Trương Khắc từ sườn núi sau bia kỷ niệm leo lên đê hồ. Nhìn hồ nước khói sóng mờ ảo xa xa, nếu như lúc trước không thể trong 6 giờ đồng hồ sau khi đê vỡ tại bờ đông sông tạm thời xây hộ thành chắn nước ép cơn lũ đổi hướng, Triệu Hữu Luân cũng thật sự không tưởng tượng ra cơn hồng thủy cả 100 triệu tấn đổ vào thành Kim Sơn với 3 triệu nhân khẩu sẽ tạo thành tai họa nặng nề thế nào. Tuy nhiên tạo thành thương vong cho hơn 1.200 quân dân, tổn thất kinh tế gần 6 tỷ, hồ Kim Sơn bị vỡ đê vẫn là một bài học rất thê thảm, không thể quên. Triệu Hữu Luân trên bờ đê giới thiệu cho Trương Khắc công tác trùng kiến sau thiên tai của Kim Sơn cùng với công tác khơi thông đối với hồ Kim Sơn, sông Ẩm Mã. Khôi phục bãi bùn ven bờ hồ Kim Sơn, gần 2 vạn mẫu đất rừng quanh hồ bị xưởng giấy Tân Quang thu mua đã trả lại hết cho hồ. Kể từ đó, lượng trữ nước lũ của hồ Kim Sơn đã gia tăng gấp đôi, chỉ động thái này đã đề cao tiêu chuẩn chống lũ của lưu vực hồ Kim Sơn lên gấp đôi. Nếu như những công tác này có thể khai triển sớm một năm hay nửa năm, cơn hồng thủy vào mùa hạ năm nay cũng sẽ không hình thành uy hiếp quá lớn. Nhân loại luôn luôn sau khi trải qua sự thực tàn khốc mới rút ra được bài học. Công tác thối canh hoàn lâm trên vùng đất thượng du sông Ẩm Mã cũng đều toàn diện triển khai, công tác trồng rừng của lâm nghiệp Tân Quang tại những vùng Kim Sơn, Trương Châu cũng toàn diện triển khai, muốn trước mùa mưa năm tới trồng mới 80 vạn mẫu rừng công nghiệp cho vùng Trung Bộ tỉnh Giang Nam. Chu Phục chưa từng tự mình trải qua thời khắc, góc chuyện audio.com, nguy hiểm khi hồ nước chảy ngược, đứng trên đê bị gió thổi cảm thấy hơi lạnh, hắn móc thuốc ra cùng Phó Tuấn cản gió cho nhau hút thuốc. Trương Khắc xoay người lại thấy Chu Phục cùng Phó Tuấn ở phía sau hút thuốc, y cười nói. Bí thư Triệu nghiện thuốc lá cũng không nhẹ, hơi người sao không chia cho bí thư Triệu một điếu. Chu Phục giơ lên điếu thuốc trong tay. Thuốc này của tôi chắc bí thư Triệu hút không quen đâu. Triệu Hữu Luân thấy trong tay Chu Phục là thuốc Hồ Kim Sơn bình thường nhất, không ngờ được thân là phó tổng giám đốc xưởng giấy Tân Quang, người tổng phụ trách của xưởng giấy Tân Quang tài sản gần 3 tỷ tại Kim Sơn lại hút loại thuốc này. Hắn lắc đầu cười cười, từ trong túi móc ra thuốc Hồ Kim Sơn giống y chang, nói. Cứ mời mọi người hút thuốc của tôi là được rồi. Loại thuốc Hồ Kim Sơn này rất nặng, người nghiện thuốc lá không nặng hút nhiều sẽ đau đầu. Trương Khác cũng móc ra thuốc của mình chìa một điếu cho Trương Dịch, các quan viên của TP. Kim Sơn cùng đi cũng đều móc ra thuốc của mình hút. Đứng ở trên bờ đê, có thể vừa nhìn thành Kim Sơn đằng xa, có thể trông thấy quần sơn thấp bé phía đông nam xa xa, có thể thấy xưởng tạo giấy phía bờ tây sông Ẩm Mã. Thu mua giấy Thần Hy cộng thêm đưa vào kỹ thuật đầu tư của giấy Tân Quang tại Kim Sơn đã vượt quá 3 tỷ. Giấy Tân Quang cũng bởi vậy đại quy mô tiếp nhận các tập đoàn hoa thương như tập đoàn Vân Nguyên của Quách Thị, tập đoàn Vạn Nghiệp của Trần Thị đổ tiền vào, Vạn Nghiệp cũng nắm giữ đến 36% cổ phần của giấy Tân Quang. Sau khi giấy Tân Quang thu mua giấy Thần Hy, công tác khôi phục sản xuất cũng không tính thuận buồm xuôi gió, các công nhân rất không quen hình thức quản lý nghiêm ngặt của giấy Tân Quang, đặc biệt là tái thiết lại hệ thống nhân viên vật tư, đã chạm đến lợi ích quần thể của rất nhiều người trước đây dựa vào xưởng giấy sinh tồn, việc lãn công, bãi công, tụ chúng kháng nghị xảy ra thường xuyên. Lúc xưởng chất thải hoàn thành toàn diện khôi phục sản xuất, toàn bộ xưởng khu thậm chí dắt đầy tranh hoặc chữ viết đuổi nhà tư bản chó săn Chu Phục, giai cấp công nhân phải làm được làm chủ, việc này sau đó cũng trở thành trò cười. Chu Phục thường xuyên bị người ta cầm cười tới cười nhạo. Lúc đó gặp phải Trương Khác tại sự kiện bị ép nhập viện, Chu Phục còn quả đoán quyết định đối với xưởng giấy thực hiện đình công vô thời hạn, ngoại trừ nhân viên trông coi cần thiết, ngày hôm sau liền tổ chức đoàn xe chuẩn bị rút lui toàn bộ đoàn đội quản lý khỏi xưởng giấy. Lúc đoàn đội quản lý dọn hết vật phẩm cá nhân lên xe, đoàn xe muốn ra khỏi cửa xưởng, các công nhân chắn ở ngoài cửa xưởng ngăn cản họ thỉnh cầu khôi phục sản xuất. Lúc này cách thời gian xưởng giấy Kim Sơn toàn diện khôi phục sản xuất chưa đến một tháng, cùng tháng là có thể thực hiện lợi nhuận, có lợi nhuận rồi, là có thể đề cao phúc lợi thu nhập của công nhân, cộng thêm tiểu khu an trí mà Cầm Hồ quyên góp xây xong sắp được bàn giao, cục diện của toàn bộ xưởng giấy mới tính ổn định lại. Chu Phục xem như nhóm sinh viên đầu tiên sau khi cách mạng văn hóa trong nước kết thúc, có lý lịch nhậm chức ở xưởng tạo giấy tập thể quốc hữu, lại sau khi Cầm Hồ nhận thầu thu mua xưởng giấy Tân Quang, trải qua xí nghiệp thể chế toàn bộ, hình thức quản lý chuyển biến, đặc biệt là hiệp trợ Chu Du tập trung lại các xưởng giấy rải rác ở TP. Hải Châu thành tập đoàn giấy Tân Quang có. Góc truyện audio.com thực lực lớn mạnh, thấy được các loại diệu dụng của trình hợp tài sản, vận hành vốn, cải tạo kỹ thuật, cải tạo sản xuất, nắm trong tay xưởng giấy Kim Sơn với quy mô lớn cũng thành thạo, chỉ ít tại ngành tạo giấy trong nước, kinh nghiệm quản lý phong phú, tầm mắt cùng kiến giải, đều phải tính xuất sắc, quả thật cũng có tư cách liệt vào 29 người của Cầm Hồ. Mọi người trên bờ đê hút thuốc một lát lại muốn đi tham quan tiểu khu an trí, nguyên là khu bằng hộ mới xây thành nằm phía đông xưởng giấy. Cách Trương.